này ông thầy tu kia, tại sao mà tôi chạy mà ông đi mà tôi không kịp ông? Thì cái nghĩa gì? Ông thầy tu kia trả lời rằng là tại vì cái tâm ông nó không có yên. À, tâm không có yên, cho nên ông chạy mà tôi đi, tâm tôi nó yên rồi, thành ra ông không có kịp tôi được hết á. Rồi ông hỏi chứ làm sao mà tôi phải kịp ông? Thì ông thầy nói là thế thì ông phải bỏ cái dao xuống đi. Bỏ dao đi thì ông kịp tôi thôi. Đó, để ông này đang nghĩ bụng mình, cái ông thầy tu ốm yếu kia ra mình tới mình nắm cổ mình dặn cái là xong chứ gì đâu. À, cái dao này cũng vô hiệu, cũng không ít gì. Còn thành ra nghĩ bụng như vậy, ông liền dao xuống. Liền dao xuống thì ông cũng chạy không kịp đó. Ông tức quá, ông nói rằng ông thầy vậy mà lại nói láo. Ông biết tôi mà bỏ dao, tôi bỏ dao rồi tại sao tôi chạy không kịp ông? Thì ông thầy tu kia nói không phải. Tôi báo ông là bỏ cái dao là cái dao trong tâm ông á, chứ không phải cái dao ngoài. Cái dao ngoài ông bỏ mà cái dao trong tâm ông còn là cũng vậy thôi, ông không theo nào kịp hết á. Thì ông kia mới hỏi chứ cái dao trong tâm là cái gì? Đó là cái tâm muốn giết người, là cái tâm nghĩ tới những chuyện gọi là lợi ích bằng cái mạng người, 100 mạng người, 1000 mạng người để đổi lấy một cái sung sướng. Thì đó là cái tâm độc ác. Thì Ngài nhân đó mới giảng cái bài pháp nói về cái hạnh phúc lớn nhất trên đời này không phải là sự giết người, mà sự an ổn của tâm hồn. Thì khi Ngài giảng như vậy, Ngài vừa đi vừa giảng, anh này vừa chạy vừa nghe. Và cuối cùng anh này lại theo làm đệ tử. Và là đệ tử nổi tiếng sau này. Thành ra trong cái cuộc đời Đức Phật rất có nhiều cái quá độ rất lạ lùng. Lạ lắm. Mà cái người bình thường như mình hay là một thầy giỏi bây giờ đó khó mà có thể. Ví dụ như Thượng Tọa Trí Minh hả? Kể chuyện vui lắm. Thấy không? À, gặp người này cũng kể chuyện, kể chuyện mỗi thầy có một cái cách thu hút. À, thầy thì lý luận, thầy kể chuyện vui, tiếu lâm rồi đủ thứ. Nhưng mà đọc lịch sử Đức Phật thì mình không bằng. Tại vì sao? Bởi vì mỗi thầy có một phương diện thôi. Giỏi một phương diện thôi. Còn Đức Phật, mình đọc mình thấy rất nhiều phương diện. Có khi thì như là người ngu, có khi thì như là người trí, có khi thì như là người nghèo, có khi là người giàu. Mà cái nào Ngài cũng có thể quá độ được. Đó, như cái người mà hung dữ như là Đề Bà, hay như là Vô Não. Rồi thậm chí có những người giống như là mấy cô, như bây giờ người ta nói giống như là mấy cô gái đứng ngoài đường. Đức Phật có độ cái cô Đào Tỳ Kheo Ni mà là cô gái đứng ngoài đường không? Có không? Có. Có một cô này nổi tiếng lắm. Cô nổi tiếng lắm, ai cũng theo cô. Mà không phải người thường theo đâu, kể cả mấy ông nhà giàu, mấy ông công tử đi theo. Cho nên cô này có tài sản, có vườn tược, có nhiều lắm đó. Tên là Ambali. Ambali, cô này nổi tiếng lắm. Có sắc đẹp, mà cũng có tài sản, có đủ những cái phương tiện để mà lôi kéo mấy ông hoàng, mấy ông chúa đó. Thì không biết tại sao đến cái giờ phút chót của cuộc đời của cô này á, lại một hôm người ta rước Phật về ta cúng dường. Thế cô tới, cô thỉnh Phật, cô đem xe tới cô thỉnh Phật. Nhưng mình bây giờ mà gặp một cô nào như vậy mà tới lén chát đem xe tới thỉnh thầy, quý Phật tử có để yên không? Chà, một là phải đuổi đi thiệt xa đó. Mà hai là nếu thầy có chặn lần thì phải tới chặn thầy lại đó. Phải không? Nói thật ra cái bà này bà đốt thầy đó nha. À, nhưng mà Đức Phật nói được, được, để Ngài đi. À, Ngài đi. Ngài nhận lời. Cái lúc mà bà này bà nhìn bà rước Phật về nhà cúng dường trai tăng đó, bà sửa soạn kỹ lưỡng lắm. Sửa soạn kỹ lưỡng lắm. Rồi đem xe tới đón. Khi mà đem xe tới đón thì giữa đường bị mấy ông hoàng ông cản. À, ông cán gọi là chặn đường không cho đón Phật. Và cuối cùng mấy ông này trả giá bao nhiêu ngọc ngà châu báu gì đó để đổi lấy rước Phật. Bà này bà không chịu. Bà nói rằng nếu mà ngọc ngà châu báu của cải thì tôi dư, tôi không cần. Mà bây giờ tôi cần chuyện làm phước. Mà Phật đã nhận lời rồi, tôi không có đổi gì hết. Mấy ông muốn đổi cái gì tôi không đổi. Cuối cùng đây là chịu thua. Và người ta đến cuối cùng năn nỉ Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ngày tới cái bà này bà bị tai tiếng xấu lắm. Bà mà này là thầy đi là coi như tiêu à. đệ tử mất hết à? Không ai tới. Nhưng mà ngài nói để ngài đi. Và cuối cùng ngài đi, chẳng những bị bà kia kéo mà ngài còn quá độ bà kia, trở thành sau này là một vị tỳ kheo ni, và còn theo trong kinh nói là bà chứng quả A La Hán nữa. Vậy thì nói cái đức độ của Đức Phật đã quá độ được tất cả mọi hạng người, từ những người thường cho đến những người hung dữ, cho đến người bị tai tiếng. Vậy thì cái đó là cái gì mà làm cho Đức Phật mà quá độ được? Đó là cái lòng từ bi, đó là cái đức độ của ngài. Đó. Cho nên vì lẽ đó đó, Đề Bà Đạt Đa thấy mình tuy rằng là mình giỏi nhưng mà mình vẫn thua Phật. Thua phương diện đó đó. Mà vì thua cho đó cho nên nó đâm ra thù. Đâm ra thù Phật. Mà muốn thù thì phải làm sao? Thù thì phải trả thù, tức là phải giết. Đó. Thì cái đó phải nói rằng kinh khủng. Giết Phật là một cái tội, mà sau này người ta kết tội đó là trong mấy tội? 5 tội lớn phải không? Ngũ nghịch phải không? Hôm nay mới có ai thọ giới Bồ Tát hôm nay không? Có không? Trong cái những câu mà hỏi rằng có gì đó, giết Phật không, có làm thân Phật ra máu không, đó là do cái tích Đề Bà Đạt Đa. Đấy. Thành ra Đề Bà Đạt Đa dám làm cái tội đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa mắc vô cái tội cũng ngủ nghịch. Thì đây giờ trở lại nói tại sao mà Đề Bà Đạt Đa thù. Thì tôi xin kể ra, khi mà Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật á, thì Đề Bà Đạt Đa có làm cái chuyện này. Là Đề Bà Đạt Đa nói rất hay, giảng thuyết cũng rất hay. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới đưa ra một cái cải cách mới. Nói là những người tu đó, tức là tỳ kheo ni đó, có 5 điều phải theo. Thì trong 5 điều đó đó, thì là có vấn đề gọi là đi khất thực, không được nhận lời mời trai tăng của bất cứ ai. Bất cứ người tu nào thì cũng nên đi khất thực ngoài đường á. Ai cho gì ăn nấy, còn ai mời về nhà là từ chối hết. Hay là các tỳ kheo thì không được, mà người ta cúng quái không được nhận, mà mình mặc đồ là phải lấy cái đồ ở ngoài xác chết ở ngoài nghĩa địa đó. Nghĩa địa ở bên Ấn Độ người ta bao cái xác chết ta liệng ngoài đó cho chim cho quả nó ăn á, thì phải lấy cái vải mà bọc mấy cái xác chết đó đem về giặt đi để làm cái y. Thì Đề Bà Đạt Đa chủ trương như vậy đó, chủ trương là phải mặc như thế và phải ăn như thế, chứ không được gọi là người ta cúng quả cái nhận để mày mày y là không được. Cái thứ ba, không được ở nhà mà phải ở dưới gốc cây. Bởi vì tu hành phải ở gốc cây chứ không được ở nhà. Đó. Thì Đức Phật cũng chủ trương như thế. Trong luật Đức Phật cũng chủ trương là mặc đồ là những đồ vải khâm liệm xác chết, hay là ăn uống là phải đi khất thực, hay là ở thì phải dưới gốc cây. Nhớ 3 điều ha. Nhưng mà 3 điều này á, là Đức Phật ngoài cấm mà có mở ra. Có mở là thế nào? Gì đó. Mặc đồ á, là xác chết, vải bao xác chết. Nhưng mà nếu có người nào cúng dường á, thì có quyền được nhận. Nhưng mà đừng nhận nhiều. Cho nhận mà không được nhận nhiều. Nhận đủ cái y của mình thôi. Hay là đi khất thực ngoài đường, nhưng mà có ai mời trai tăng á, thì cũng nhận để đến nhà người ta. Ở ngày cũng cho. Rồi thứ ba giống như là ở gốc cây, nhưng mà ai ta có nhà ta cất, ta làm cái chùa tịnh xá, ta cúng dường á, thì chư tăng cũng nhận. Cho nên mới có tịnh xá. Thành ra Đức Phật đặt ra 3 điều, nhưng mà lại mở ra 3 điều. Đó. Thì Đề Bà Đạt Đa tuyên truyền nói rằng Phật bây giờ nói không đúng, không có tu hành đúng mức. Nói xong rồi cái cho phép, nói xong rồi cái đổi,